Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài sinh hoạt trước ngày khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới. Kế đó là các viết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Đại hội Giới trẻ Thế giới và chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Ngài. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo trưa Chủ nhật 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi khách hành hương cầu nguyện cho Đại hội Giới trẻ Thế giới và chuyến viếng thăm Madrid, Tây Ban Nha sắp tới của Ngài. Đại hội Giới trẻ sẽ khai mạc tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 16 tháng 8 và Đức Thánh Cha sẽ đến đây vào ngày thứ Năm 18 tháng 8. Mặc dù là một xứ sở có truyền thống công giáo rất kỳ cựu, Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia tục hóa nhất Âu Châu, đồng thời đeo đuổi những chính sách cực đoan. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha tin tưởng rằng giới trẻ tham dự đại hội lần này sẽ trở thành chứng nhân của đức tin đối với bạn hữu và những người không có lòng tin. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 8 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, khẳng định rằng Đức Thánh Cha sẽ mang đến cho giới trẻ thế giới một sứ điệp đầy phấn khởi nhưng cũng rất đòi hỏi. Đề cập đến những cuộc biểu tình mà những người chống đối dự trù sẽ tổ chức vào ngày thứ Tư 17 tháng 8, cha Lombardi nói rằng chẳng có gì phải ngạc nhiên hay lo lắng cả, bởi vì đây là một phần trong cuộc sống tại một xứ sở dân chủ. Tin Roma. Giới trẻ Cambodia tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới nói rằng, đối với họ đây là dịp thánh hiến trong cuộc sống đức tin. Được biết, phái đoàn giới trẻ Cambodia tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới lần này có 31 người, gồm 28 bạn trẻ và 3 hướng dẫn viên. Cùng với đức cha đại diện tông tòa Phnom Penh, phái đoàn giới trẻ Cambodia đã đến Roma. Đối với phần lớn các bạn trẻ trong phái đoàn Cambodia, đây là đại hội giới trẻ đầu tiên và cũng là chuyến ra khỏi nước đầu tiên của họ. Một bạn trẻ trong phái đoàn cho biết, tại Cambodia, người công giáo phải trải qua nhiều khó khăn và thường bị chỉ trích vì không tôn trọng văn hóa Phật giáo của xứ sở. Năm 1975, khi Pol Pot thiết lập nhà nước vô thần tại Cambodia, các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo khác đều trở thành nạn nhân của một cuộc bách hại chưa từng có trong lịch sử nước này. Chỉ trong vài năm, giáo hội tại Cambodia hoàn toàn biến mất, các nơi thờ phượng bị phá hủy, các linh mục bị sát hại hay chết rũ tù. Tất cả các nhà thừa sai ngoại quốc đều bị trục xuất. Mãi cho đến năm 1990, chính quyền Cambodia mới cho phép giáo hội trở lại. Tin Madrid. Tòa Thánh nói rằng Đại hội Giới trẻ Thế giới là một đáp trả cho cuộc khủng hoảng sâu xa của thế giới hậu hiện đại. Trong một bài phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, khẳng định rằng Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid sẽ giúp cho nhiều bạn trẻ tìm được một nền móng để xây dựng cuộc sống của họ trong thời đại khủng hoảng này. Theo Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, thế giới hậu hiện đại đang trải qua một cuộc khủng hoảng khó khăn và sâu xa. Chủ nghĩa duy tương đối tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm về những giá trị chung và ý nghĩa. Người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân giải thích rằng, Đại hội Giới trẻ Thế giới Madrid muốn là một giải đáp rõ ràng và có tính thuyết phục cho những nhu cầu của con người thời đại. Câu giải đáp đó là có một nền móng thực sự, và nền móng đó là Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y Rinko nói rằng, biến cố này có thể giúp cứu vớt giới trẻ khỏi một nền văn hóa không có điểm quy chiếu nhất định, do đó sản sinh ra những con người không có gốc rễ, thiếu những nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Nhưng theo Đức Hồng Y, để cho Đại hội giới trẻ có thể đạt được mục đích này, thì các giáo phận phải vừa có một chuẩn bị kỹ càng, vừa theo dõi chặt chẽ sau đại hội. Nếu không, đại hội sẽ chỉ là một thứ sao băng xẹt qua rồi tắt ngúm. Đức Hồng Y Rinko cũng nói rằng, Tây Ban Nha là một phòng thí nghiệm rộng lớn, trong đó những vấn đề nghiêm trọng và những thách thức của thời hậu hiện đại đã được phơi bày một cách tỏ tường, như hiện tượng tục hóa, những trào lưu tiến tới một chủ nghĩa tục hóa cực đoan, những luật pháp chống lại luật tự nhiên như quyền sống, bản chất của hôn nhân và gia đình. Tây Ban Nha hiện đang trải qua khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thế giới công nghiệp. Đức Hồng Y Rinko nói rằng, điều này có nghĩa là xã hội Tây Ban Nha đang đói khát hy vọng và muốn tìm những viễn tượng cho tương lai. Do đó, xuyên qua Đại hội giới trẻ, giáo hội tại Tây Ban Nha được mời gọi tái khám phá ơn gọi ngôn sứ của mình và sự can đảm mới cho công cuộc truyền giáo. Cũng tin về Đại hội giới trẻ thế giới. Tòa Thánh nói rằng, giới trẻ muốn được lắng nghe, mời gọi và thách thức. Đức cha Joseph Tobin, thư ký của Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ, nói rằng, mặc dù giáo hội muốn giúp đỡ những con người trần thế hướng về quê trời, nhưng giáo hội lại đối xử với giới trẻ như thể họ đến từ một hành tinh khác. Theo Đức cha thư ký Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ, trong các giáo hội địa phương, giới trẻ có thể cảm thấy như bị đẩy ra bên lề vì gặp nhiều người không nói cùng ngôn ngữ với họ và đối xử với họ như thể họ từ hỏa tinh. Vị tổng giám mục người Mỹ này nói rằng, đối với nhiều người trẻ công giáo, Đại hội giới trẻ thế giới có thể là một biến cố, qua đó họ có thời giờ, không gian và tình bạn mà họ cần để cân nhắc về cách thế Chúa muốn họ sống đức tin trong giáo hội và trong thế giới. Ngoài ra, Đại hội giới trẻ cũng mang lại cho giới trẻ cơ hội để tham dự phụng vụ, lắng nghe, cầu nguyện và học hỏi giáo lý. Trong khung cảnh đó, họ đi vào cuộc đối thoại với Chúa, qua đó họ có thể hỏi Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đại hội giới trẻ thế giới Madrid là đại hội đầu tiên, trong đó Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các nữ tu dưới 35 tuổi. Khoảng 1.500 nữ tu trẻ sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày 19 tháng 8. Sáng hôm sau đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ với khoảng 4.000 chủng sinh. Tin Washington. 1/3 dân số thế giới vẫn còn bị hạn chế về tự do tôn giáo. Theo một cuộc khảo sát mới của một tổ chức chuyên về sinh hoạt tôn giáo có tên là Diễn đàn Tôn giáo, có trụ sở tại Hoa Kỳ, có đến 1/3 dân số trên thế giới hiện vẫn còn bị những hạn chế về tôn giáo ngày càng gia tăng. Cuộc khảo sát cho biết, những hạn chế về sinh hoạt tôn giáo được xem là tỏ tường tại 23 quốc gia từ giữa năm 2006 đến năm 2009. Tại 12 quốc gia khác, các hạn chế được nới lỏng. Nhưng những quốc gia ngày càng siết chặt các sinh hoạt tôn giáo là những quốc gia có đông dân số. Tổ chức Diễn đàn Tôn giáo phân biệt những hạn chế tôn giáo do các chính phủ áp đặt với những hạn chế vì sự thù nghịch trong xã hội. Cuộc khảo sát cho thấy một số nước như Pháp, Ai Cập, Algeria, Uganda đưa ra những chính sách hạn chế tự do tôn giáo khắt khe hơn. Trong khi đó, sự thù nghịch đối với tôn giáo lại gia tăng tại một số nơi như Trung Quốc và Nigeria. Theo Tổ chức Diễn đàn Tôn giáo, Tự do tôn giáo bị hạn chế rõ ràng nhất tại những nước như Ai Cập, Iran, Ả Rập Saudi, Uzbekistan và Trung Quốc. Năm nước bị xem là những nơi thù nghịch cao nhất đối với các sinh hoạt tôn giáo là Iraq, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan và Somalia. Tin Santiago, Chile. Các đức giám mục Chile kêu gọi quyền được hưởng giáo dục cho mọi người. Trong khi các sinh viên đại học và cao đẳng tiếp tục biểu tình tại Santiago và các thành phố khác, các đức giám mục nước này đã kêu gọi đối thoại và ban hành luật pháp bảo đảm cho mọi người được hưởng giáo dục đồng đều. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 10 tháng 8 vừa qua, các vị chủ chân của giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này nói rằng, nếu không có một nền giáo dục có phẩm chất cao, thì không có một sự phát triển nhân bản và xã hội nào có thể bền vững. Các sinh viên Chile đã bắt đầu phản đối cách đây trên 2 tháng. Các cuộc biểu tình đã đạt cao điểm hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua, khi có khoảng 900 người bị bắt giữ. Một trong những đòi hỏi của các sinh viên là được hưởng giáo dục miễn phí. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Chile, ông Salvador Piñera, đã ký ban hành một luật giáo dục mới mà ông nói là sẽ bảo đảm một nền giáo dục có phẩm chất cao. Nhưng luật mới này lại không đáp ứng với những yêu cầu của các sinh viên. Thật vậy, các sinh viên yêu cầu chính phủ phải loại trừ những bất bình đẳng trong việc tài trợ các trường học. Kể từ khi lấy lại nền dân chủ từ 2 thập niên vừa qua, Chile được xem là một trong những quốc gia ổn định nhất tại châu Mỹ Latin. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Chile cũng đặt các cuộc phản đối của sinh viên vào trong bối cảnh chung của những cuộc nổi dậy đòi dân chủ và bình đẳng trên khắp thế giới. Các ngài cảnh cáo rằng, các mô thức chính trị và kinh tế hiện nay trên thế giới đều xây dựng trên tham lam và lợi lộc vô độ hơn là sự phát triển toàn diện của đa số dân. Tin Heze, Trung Quốc. Một số linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc vẫn còn bị giam giữ. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, một số nguồn tin giáo hội cho biết 2 trong 4 linh mục thầm lặng bị bắt tại tỉnh Shandong hồi tuần trước hiện vẫn còn bị giam giữ. Cha Wang Chengli, giám quản giáo phận Heze, hiện đang bị giam tại một nhà giam ở quận Đông Minh. Những người công giáo địa phương nói rằng họ đã không còn nghe biết gì về vị linh mục này và chỉ biết cầu nguyện cho ngài được trả tự do mà thôi. Cha Quang đã bị bắt cùng với 3 linh mục khác tại nhà của một người giáo dân hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua. Cảnh sát tại Đông Minh đã vào nhà người giáo dân nói trên, viện cớ là tìm một người ăn trộm, nhưng lại bắt các vị linh mục. Sau đó, các cha đã bị công an, các viên chức tôn giáo vụ và nhân viên an ninh tại Heze thẩm vấn. Các nguồn tin giáo hội nói rằng, các cuộc bắt giữ nói trên nhằm mục đích buộc các linh mục phải gia nhập hội công giáo ái quốc. Cuộc bắt giữ cũng liên hệ đến các kế hoạch của giáo hội công khai nhằm truyền chức giám mục vào cuối năm nay. Các nguồn tin này cũng cho biết, các viên chức chính phủ đã cảnh cáo các linh mục thầm lặng là các ngài không được làm mục vụ và cử hành các bí tích tại Heze. Nếu không, các ngài sẽ bị bắt giữ. Những người công giáo địa phương nói rằng, việc bắt giữ các linh mục không làm cho họ nản lòng. Họ nói, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ tiếp tục tuân giữ các nguyên tắc của giáo hội để làm chứng cho sự thật. Trong giáo phận Heze, hiện chỉ có vài linh mục thầm lặng và 4 linh mục công khai. Giáo phận này đã trống ngôi từ năm 2004, sau khi đức cha Joseph Wang Dianbua qua đời.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài sinh hoạt trước ngày khai mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 vừa qua, các giáo phận tại Tây Ban Nha đã tổ chức một ngày đặc biệt, bên kia những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi giáo hạt đều đề nghị với các bạn trẻ được đón tiếp trong giáo hạt sống một ngày đặc biệt trước khi Đại hội Giới Trẻ khai mạc. Sáng thứ Bảy vừa qua, trên 300 bạn trẻ được đón tiếp trong các giáo xứ tại Salamanca đã đi bộ về dòng kín Carmen San Jose, cách thành phố 5 cây số. Họ phải đi xuyên qua những cánh đồng khô cằn giữa cơn nắng gắt của mùa hè. Trong một thứ Anh ngữ vừa đủ để hiểu nhau, các bạn trẻ đã trao đổi cho nhau những lá cờ quốc gia của mình. Được cử hành tại hầu hết các giáo hạt trong mọi giáo phận Tây Ban Nha, ngày hành hương này đánh dấu thêm một bước tiến gần tới Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cha Thomas, một nhà truyền giáo đến từ Mozambique, cùng với 6 bạn trẻ khác hy vọng rằng, xuyên qua những tình bạn này, các bạn trẻ sẽ gặp gỡ được chính Chúa Kitô. Theo nhà truyền giáo này, trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, với tất cả những khó khăn mà các bạn trẻ đang trải qua, một số đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Họ nghĩ rằng đời sống thiêng liêng là chuyện mất thì giờ vô ích. Nhưng cha Thomas nói, khi tôi nhìn thấy đám đông các bạn trẻ, tôi thấy tràn đầy hy vọng. Với chiếc máy ảnh trên tay, Dominic, một sinh viên Hồng Kông 19 tuổi, không bỏ sót bất cứ một thứ gì đập vào mắt anh. Anh nói, dĩ nhiên tôi đến đây để nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Nhưng nhất là tôi phải nhận ra rằng giáo hội thật là rộng lớn biết bao. Điều đánh động tôi nhất là, mặc dù khác biệt về văn hóa, chúng tôi đều chia sẻ cùng một niềm tin. Louis, 23 tuổi, người Trung Quốc, kể lại kinh nghiệm tại Đại hội Giới Trẻ Sydney năm 2008. Anh nói rằng đó là lần đầu tiên anh thấy Thiên Chúa gần gũi với mình. Anh nói, kể từ đó, tôi đã tiếp tục đào sâu đức tin, học hỏi và đọc sách nhiều hơn. Đây là lý do khiến anh trở lại với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Gutier, một thanh niên Pháp, đã chia sẻ, trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, mặc dù khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều tìm đến một nguồn suối chung. Về phần mình, Bergsund, một thanh niên Pháp khác, đã nói rằng, anh rất bị đánh động khi kinh lạy cha được đọc trong 5 ngôn ngữ khác nhau. Theo anh, mặc dù có khác nhau, nhưng tất cả đều được liên kết trong lời cầu nguyện. Cũng hôm thứ Bảy vừa qua, 40.000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự thánh lễ tại diễn đàn Barcelona. Barcelona là một trong 61 giáo phận Tây Ban Nha đón tiếp khoảng 300.000 bạn trẻ từ ngày 10 tháng 8 vừa qua. Nhân dịp này, các bạn trẻ đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Sagrada Familia. Đây là công trình của kiến trúc sư nổi tiếng Antonio Gaudí. Công trình này đã được khởi công từ năm 1882, nhưng chỉ được hoàn thành và được chính Đức Thánh Cha thánh hiến năm vừa qua. Mỗi người đều có một cảm tưởng khác nhau về ngôi thánh đường nguy nga đồ sộ này. Nhưng nhìn chung, như lời phát biểu của Đức Cha Michel Ribo, giám mục Ivory, Pháp, thì các bạn trẻ có thể học được nhiều điều từ công trình kiến trúc này. Đức Cha Ribo nói rằng, mặt tiền của thánh đường là một dấu chỉ mời gọi chú ý đến người khác, nhất là trong một thành phố tục hóa như Barcelona. cả thành phố cũng như giới trẻ trong thành phố này đều tục hóa, họ muốn cởi mở với người khác. Sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 vừa qua, tại Castile, bên bờ sông Rio Tuques, khoảng 3.000 bạn trẻ thuộc 25 quốc tịch khác nhau được đón tiếp trong giáo phận Salamanca cũng đã tham dự một thánh lễ giáo đầu cho giáo hội tại Madrid. Có mặt trong thánh lễ cũng có một số bạn trẻ tin lành. Teuru Sigrid, một thiếu nữ tin lành 21 tuổi đến từ Bolinis, cho biết cô đã được một người bạn công giáo mời đi tham dự đại hội giới trẻ. Vì đây là lần đầu tiên có cơ hội đi ra nước ngoài, cho nên cô đã không ngần ngại. Người thiếu nữ tin lành này nói, tôi tôn trọng việc tôn kính mẹ Maria và tôi xem Đức Giáo Hoàng như một vị thánh. Alexander Schoenborn, cháu của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Vienna, Áo Quốc, đã chia sẻ. Khi tin Chúa thì người ta luôn tìm được người để chia sẻ. Đức tin là một lý do để sống, cho nên cũng liên kết mọi người lại với nhau. Cuối thánh lễ, các bạn trẻ được chia thành nhóm nhỏ để tĩnh tâm bên cạnh di hài của thánh nữ Teresa Avila, một trong những vị quan thầy của Đại hội giới trẻ, đã qua đời ngày 4 tháng 10 năm 1582 tại đan viện Carmen Alba de Tuques. Theo đức cha Dominique Ray, giám mục Brézuy Toulon, Pháp, là người hướng dẫn một nhóm giới trẻ của giáo phận cho rằng, mẫu gương của Thánh Teresa Avila có tính thời sự hơn bao giờ hết. Đức cha Ray nói, theo tôi, ngày nay giới trẻ cần tìm lại những cội rễ. Những cội rễ này không phải là một thứ bảo tàng viện, mà là những con người đã mang những truyền thống thiêng liêng. Đức cha Ray nói rằng, thánh nữ Teresa Avila là hình ảnh của một người đã tạo ra một cuộc tỉnh thức trong giáo hội. Trong một thế giới tục hóa, còn có những khuôn mặt như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến ý nghĩa của tính dục là nói đến sự khác biệt của hai phái tính, mà nói đến khác biệt là nói đến hỗ tương và bổ túc cho nhau. Con người đã được Thiên Chúa tạo thành có nam có nữ là để bổ túc và làm cho nhau được nên phong phú. Vậy đâu là những khác biệt nền tảng giữa hai phái tính và hai phái bổ túc cho nhau như thế nào? Dưới đây chúng tôi xin được ôn lại vài điểm cơ bản trong những khác biệt giữa hai phái tính và nêu bật sự bổ túc cho nhau giữa hai phái, đặc biệt những gì mà phái nam có thể học được từ phái nữ trong cái nhìn về thân xác con người. Ai cũng thấy được sự khác biệt giữa hai phái, và ai cũng tỏ ra hân hoan về sự khác biệt này. Tuy nhiên, ngày nay, tại nhiều nơi, do ảnh hưởng của những đòi hỏi cực đoan trong phong trào nữ quyền, nhiều người xem thường hoặc muốn xóa bỏ những khác biệt phái tính. Nhiều người cho rằng ngoài những khác biệt về thế lý, trong bản chất không hề có khác biệt giữa hai phái. Họ cho rằng tất cả những khác biệt về tâm lý, nhân cách hay sự hấp dẫn đều được điều kiện hóa bởi văn hóa. Nói cách khác, những khác biệt ấy hiện hữu và thay đổi tùy theo văn hóa. Một số khác cho rằng khác biệt giữa đàn ông và đàn bà không hề tại ở thân xác, mà còn do một cái gì khác sâu xa hơn. Thật ra, khác biệt giữa hai phái là điều không thể chối cãi được. Điều quan trọng không phải là tìm ra những khác biệt đó cho bằng, biết được sự khác biệt ấy ảnh hưởng với nhau như thế nào, hầu bổ túc cho nhau và giúp nhau trở nên sung mãn hơn trong nhân cách. Sự khác biệt nền tảng giữa phái nam và phái nữ chính là sự ý thức về ý nghĩa của thân xác. Ý thức của phái nữ về thân xác của mình mãnh liệt hơn phái nam. Điều này khiến cho phái nữ xem trọng con người của mình hơn là những gì mình có thể làm được. Giá trị của con người được thể hiện trước tiên qua thân xác. Đó là điều mà phái nữ xem ra trân trọng hơn phái nam. Ngay từ thuở nhỏ, một em bé gái đã biết ăn mặc và làm dáng. Em cảm thấy thích thú và hãnh diện khi được mọi người khen đẹp. Điều này có thể tạo ra một kết quả không tốt trong sự trưởng thành nhân cách của phái nữ. Phái nữ có thể tưởng rằng tất cả giá trị con người của họ tùy thuộc ở ngoại diện, và nhất là tùy thuộc ở ý nghĩ người khác có về họ. Nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, điều này cũng có thể có một ảnh hưởng tích cực nơi phái nữ. Chẳng hạn, họ ý thức được rằng giá trị của họ không chỉ đến từ những gì họ có thể thực hiện được, mà thiết yếu là từ chính bản thân của họ. Con người của họ, tự thân, cũng là một giá trị. Hơn phái nam, phái nữ ý thức rằng hiện hữu quan trọng hơn hành động. Cái là quan trọng hơn cái làm. Hơn phái nam, phái nữ tự đồng hóa với chính thân xác của họ, đến nỗi xúc phạm đến thân xác họ là xúc phạm đến chính họ. Trong tâm lý phái nữ, thân xác và cái tôi là một. Nơi phái nam, nhận thức về bản thân hoàn toàn khác hẳn. Ngay từ thuở nhỏ, một cậu bé trai đã xem thân xác như một phương tiện để sử dụng. Thân xác của nó là một khí giới hay một dụng cụ mà thôi. Nhiệm vụ của nó là làm cho thân xác được khỏe mạnh, cường tráng, để thi thố với người khác, hay đi làm một cái gì đó. Như vậy, đối với phái nam, giá trị của con người không nằm trong bản thân, mà trong những gì mình có thể thực hiện được. Do đó phái nam không lớn lên với ý thức rằng họ là một với thân xác của họ. Đối với một người đàn ông, cái tôi chính là điều mình suy nghĩ, là ý chí, là tinh thần, để điều khiển, quyết định và chọn lựa những gì mà thân xác phải thi hành. Một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng, đối với đàn bà, thân xác tôi là tôi, còn đối với đàn ông, thân xác tôi chỉ là phương tiện để tôi sử dụng. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua một số những thể hiện khác biệt giữa hai phái. Chẳng hạn, con gái được khuyến khích để diễn đạt với toàn thân họ. Họ có thể khóc la, nhảy múa, hôn hít tự nhiên hơn con trai. Con gái có thể bước đi ổng ẹo, ve vẫy bằng đôi tay, và dùng mọi cung giọng khác nhau để diễn tả hay làm chủ những cảm xúc của họ. Nói chung, đối với người đàn bà, thân xác là sự thể hiện của cái tôi. Con trai thì ngược lại, sử dụng thân xác không phải như một biểu lộ của bản thân cho bằng để diễn đạt cái ý chí không hề muốn để lộ ra bên ngoài. Đối với phái nam, thân xác là một thứ thuận đỡ để che đậy cảm xúc và tình cảm của họ. Ngày nay, trong hầu hết mọi xã hội. Sự tươm tất và sạch sẽ được phái nữ quý trọng hơn phái nam. Tươm tất và sạch sẽ không những trong cách phục sức, mà còn cả trong lời ăn tiếng nói nữa. Đối với một người đàn bà, tất cả những gì có liên quan đến thân xác đều là một thể hiện của bản thân. Từ cách nhìn đến cách chải tóc, từ quần áo đến ngôn ngữ, tất cả đều là một thể hiện của cái tôi. Đối với họ, ngoại diễn bên ngoài phải là một diễn đạt của nội tâm. Đối với phái nam, bởi vì thân xác chỉ là một dụng cụ, cho nên ngoại diện không phải là điều tối quan trọng. Một người đàn ông sẽ luôn luôn cảm thấy dễ nhìn, dễ coi, ngay cả khi mặt mũi và thân xác ướt đẫm mồ hôi, sau khi làm việc vất vả ngoài đồng áng, hay sau khi giải trí trên sân cỏ. Họ thích được nhìn thấy như thế. Điều này cũng đúng ngay cả trong lời ăn, tiếng nói và sinh hoạt tính dục. Bởi vì không đồng hóa mình với thân xác cho nên, xem chừng người đàn ông không xem lời nói và hành động của thân xác như một thể hiện của chính cái tôi. Điều thân xác thể hiện là một chuyện, còn mình là ai thì lại là chuyện khác. Chẳng thế mà phái nam vốn dễ có khuynh hướng sử dụng những ngôn ngữ thô tục hơn phái nữ. Ngay cả sinh hoạt tính dục cũng có thể là một hành động rất trung lập đối với đàn ông, như là một hành động mà họ xem là không can dự gì đến nhân cách và con người của họ. Đối với đàn bà thì hoàn toàn khác hẳn. Lời nói là sự thể hiện của chính con người họ. Thân xác là chính họ, cho nên từ lời ăn, tiếng nói cho đến cách phục sức, phái nữ tự nhiên dè dặt, kín đáo và thận trọng hơn phái nam. Khác biệt vốn là để bổ túc cho nhau, và làm cho nhau được thêm phong phú hơn. Nếu cần được bổ túc và phong phú hơn, thì đâu là giá trị mà phái nam có thể tiếp nhận từ phái nữ? Thưa, chính là nhận thức mang tính toàn diện nơi phái nữ. Nói cách khác, phái nữ có thể dạy cho phái nam biết xem trọng con người của họ hơn là những gì họ có thể làm được. Giá trị của con người, như người nữ luôn chứng tỏ, không chỉ hệ tại ở những thành đạt và thi thố, mà chính ở con người của họ. Phái nữ dạy cho phái nam ý thức về giá trị con người, mà không một sự thành đạt hay bất cứ điều gì có thể thay thế được. Nhưng người đàn bà chỉ có thể là nguồn cảm hứng và là bài học bằng xương bằng thịt cho đàn ông, bao lâu họ còn là đàn bà, nghĩa là còn biết trân trọng và sống đúng ơn gọi đàn bà của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Đây là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, con Thiên Chúa hàng sống.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 16, câu 13 tới câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Kính thưa quý vị và các bạn, trong hai tuần vừa qua, chúng ta cùng suy niệm trên những trang tin mừng về hành trình của lời Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Một hành trình của lời ngỏ giữa những xáo động của cuộc đời. Một hành trình của lời mời đi vào tiến trình đào luyện của Ngài với cảm nhận yêu thương. Một hành trình mà đích đến không gì khác hơn chính là để chúng ta bật lên niềm xác tín mãnh liệt vào Ngài, như Phêrô, như người mẹ xứ Canaan. Đó là một hành trình của đức tin mà xuyên qua bản văn tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để khám phá lại chính đức tin của chúng ta. Đó là một đức tin mang dấu ấn cá nhân, nhưng đó cũng là một đức tin khởi đi từ sự trợ lực của ân sủng, để rồi đức tin đó trở nên nền tảng cho chính cá nhân và cho cộng đoàn. Trước tiên, đức tin đó là một đức tin mang dấu ấn cá nhân. Trong hai chủ nhật tuần trước, kết thúc câu chuyện của Phêrô đi trên mặt nước là lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu của ông và các bạn. Quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Còn trong câu chuyện tuần vừa qua, khởi đi từ lời van nài, lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Người mẹ xứ Canaan đã tiếp tục nói lên lòng tin của bà vào Chúa Giêsu với tất cả sự xác tín về một cảm nghiệm được yêu thương. Thế nhưng, dường như lời tuyên xưng đó đối với Chúa Giêsu vẫn chưa đủ. Ngài cần những ai tin tưởng đi theo Ngài nói lên lời tuyên xưng của mình, không chỉ trong những lúc họ cảm nhận được thế nào là yêu thương, thế nào là phép lạ, nhưng lời tuyên xưng đó phải được cất lên ngay trong những giây phút rất đời thường và trong suốt hành trình đức tin của họ nữa. Câu chuyện trong tin mừng hôm nay đang gợi nhắc cho chúng ta đòi hỏi này của Ngài. Trong bầu không khí của một lớp học, bầu khí của tình thầy trò, Chúa Giêsu mời các học trò của Ngài nói lên xác tín của họ. Lời mời gọi của Ngài đã khởi đi từ lời mời khám phá thái độ của người khác đối với Ngài. Người ta nói con người là ai? Đến chỗ, còn anh em nói thầy là ai? Rõ ràng, với Chúa Giêsu, lời tuyên xưng mà Ngài cần nơi học trò không phải là lời tuyên xưng dựa trên ý kiến của ai đó, nhưng đó là một lời tuyên xưng của chính mỗi người, một lời tuyên xưng mang đậm dấu ấn của cá nhân mỗi người trong tương quan chặt chẽ với Chúa, một lời tuyên xưng mà mỗi người cần có thời gian để chiêm nghiệm, để sống và cuối cùng để nói lên với tất cả niềm xác tín. Một lời tuyên xưng mà như Chúa Giêsu đã và đang nhắc nhở, cần có ơn Chúa. Kế đến, đức tin đó là đức tin cần sự trợ lực của Thiên Chúa. Trước lời tuyên tín của Phêrô, Chúa Giêsu nhắc nhở ông: "Này anh Simon con ông Giô-na, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời." Một đức tin đích thực dù mang đậm dấu ấn của cá nhân, đức tin đó vẫn không đến từ chính bản thân chúng ta hay bất cứ sự trợ lực nào của con người, nhưng luôn luôn là một sự chúc phúc bởi ân sủng. Một lời tuyên xưng đích thực vẫn luôn mãi là một mặc khải của Chúa Cha. Chính điều này đang gợi nhắc cho Phêrô và cho cả chúng ta rằng, bao lâu chúng ta không đi vào trong tương quan cá vị giữa chúng ta với Chúa Cha, chúng ta khó có thể nói lên được lời tuyên xưng đích thực về Chúa Giêsu, đấng Chúa Cha sai đến. Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu đang có phần, có chỗ của chúng ta. Lắng nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy trong Tin Mừng để hiểu thấu và đến sống tương giao thân tình với Chúa Cha. Đồng thời, chính khi đi vào trong tương quan thân tình với Chúa Cha, chúng ta lại được mặc khải để hiểu rõ hơn về Chúa Giêsu. Chính đức tin được đặt nền trong mối tương giao này, đức tin của mỗi chúng ta đang được dẫn dắt để làm nên nền tảng cho chính cá nhân chúng ta và cho cộng đoàn. Khi xác định với Phêrô rằng lời tuyên tín của ông là ân phúc, là mặc khải của Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng loan báo cho ông và cộng đoàn nhóm 12 rằng đức tin đó làm nên nền tảng cho chính đời sống đức tin của ông, của cộng đoàn tiên khởi và của giáo hội mãi đến tận cùng thời gian. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Không chỉ với riêng Phêrô, mỗi chúng ta cũng đang được Ngài nói những lời tương tự. Trên nền tảng đức tin của chúng ta, Thiên Chúa vẫn đang thực hiện công cuộc xây nền của Ngài trên đó cho cá nhân mỗi chúng ta và cho giáo hội của Ngài. Nói cách khác, trên nền tảng của một đức tin đích thực, đời sống cá nhân mỗi chúng ta và của cả cộng đoàn hội thánh mọi cấp độ sẽ trở nên vững chắc hơn. Chính đức tin đích thực làm nên cộng đoàn. Chính đức tin đích thực làm nên sự hiệp nhất. Chính đức tin đích thực giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng sự dữ. Nhưng không chỉ như thế, chính đức tin này đã dẫn Phêrô tới một sứ vụ mới. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đức tin đích thực gắn liền với trách nhiệm. Không chỉ là sứ vụ làm nền, nhưng đó còn là một sứ vụ phân định thiện ác, phân định đúng sai, phân định giữa thánh thiêng và phàm trần trên đời sống đức tin của cá nhân và của cộng đoàn. Nói cách khác, chính đức tin đích thực sẽ đặt nền tảng cho những phán đoán cách chính trực, những hành vi sống của chính mỗi chúng ta và anh chị em. Thiếu nền tảng này, những phán đoán và phân định cũng cần phải được xem xét lại giá trị của nó. Kính thưa quý vị và các bạn, câu hỏi của Chúa Giêsu cũng đang dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Còn anh em nói thầy là ai? Chúng ta sẽ trả lời với Ngài ra sao?
Và cho dù chúng ta trả lời ra sao từ cảm nghiệm sống của mình, Chúa Giêsu vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, một lời tuyên xưng tuyệt hảo nhất vẫn là lời tuyên xưng dựa trên ân sủng của Thiên Chúa. Chính trên nền tảng của đức tin khởi từ ân sủng mà đức tin của chúng ta sẽ được trở nên nền tảng của đời sống của chính chúng ta và cộng đoàn, để chúng ta sống sự phân định cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ câu trả lời của mỗi chúng con là gì trước câu hỏi của Chúa. Nhưng rõ ràng, Chúa vẫn đang muốn chúng con tuyên tín rõ ràng hơn bằng cả sự xác tín của chúng con. Chúng con chỉ có thể nói lên lời tuyên xưng đích thực nhất nhờ ân sủng của Chúa. Xin Chúa thương ban ân sủng của Ngài cho chúng con, để chúng con cũng có thể nói lên lời tuyên xưng của chúng con và đón nhận sứ vụ khởi đi từ lời tuyên xưng đích thực như Thánh Phêrô xưa. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ dại, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, một đệ tử đã hỏi sư phụ, thưa thầy, có sự sống đời đời không? Thầy không trả lời gì hết. Môn đệ cứ gặng hỏi mãi. Thầy trả lời, những người không biết sống hiện tại cũng không thể sống sự sống đời đời. Anh thanh niên trong Tin Mừng Matthew chương 19 câu 6 cũng đã khắc khoải với câu hỏi của người đệ tử kia. Nhưng không phải chỉ những người sống cùng thời với Chúa Giêsu cách chúng ta hơn 2000 năm mới có những câu hỏi tâm linh như thế, mà chúng ta chắc chắn rằng tất cả những ai đã là người thì cũng đã, đang và sẽ có đôi lần tự hỏi chính mình. Sau cái chết, chúng ta sẽ như thế nào? Có sự sống đời đời không? Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu? Xác mình có sống lại không? Đối với chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lìa ra khỏi xác, linh hồn sẽ đến trước tòa Chúa để chịu phán xét riêng. Đến ngày cánh chung, xác sẽ sống lại cùng với linh hồn bất tử để chịu phán xét chung. Đó là tín điều mà chúng ta tuyên xưng. Với niềm tin như thế, có nhiều người trong chúng ta đã có một chút ít hiểu chưa trọn vẹn về sự sống đời đời. Chúng ta quá chú trọng sự sống đời sau, quá chú trọng đến thiên đàng vĩnh cửu, mà quên đi cuộc sống hiện tại và thiên đàng hiện tại. Vì thế, chúng ta thường nghe những câu nói trên môi miệng của những Kitô hữu. Khi gặp thấy ai có sự khó, ta thường khuyên rằng, thôi, ráng hy sinh đời này để mai sau được lên thiên đàng, hoặc là cố gắng lên, chịu khổ, chấp nhận hy sinh, mai mốt lên thiên đàng, được Chúa thượng công to, được ngồi chỗ cao, hoặc là đừng lo, vất vả đời này sẽ được thưởng đời sau. Những điều chúng ta xác tín và những lời khuyên của ta trên đây không sai, nhưng chưa đủ. Vô tình, chúng ta đã làm cho mọi người hiểu về sự sống đời đời hẹp lại. Sự sống đời đời không phải chỉ là sự sống sau cái chết, nhưng là một cuộc sống mà bạn sống hết mình, sống trọn vẹn, sống thật, sống mạnh liệt, sống vui tươi với từng khoảnh khắc của giây phút hiện tại. Theo như lời của cha Anthony de Melo, một linh mục dòng Tên, một nhà linh đạo người Ấn Độ, đã nói, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, thì bạn sẽ không trơ lì với những điều kỳ diệu và cái đẹp của cuộc sống. Và bạn có thể sống từ giây phút này sang giây phút khác của cuộc sống, hoàn toàn chú tâm vào giây phút hiện tại. Bạn đã cảm hưởng được trọn vẹn bản hòa tấu của cuộc sống. Bạn mang theo với bạn rất ít từ quá khứ, và bạn cũng không còn phải chia trí, lo lắng bao nhiêu về tương lai. Bạn sẽ yêu cuộc sống bằng một bầu nhiệt huyết của toàn bộ con tim của bạn, toàn bộ sức lực của bạn. Bạn sẽ thấy mình đang bước đi thanh thoát tự do, như một cánh chim tung bay giữa khoảng trời bao la, luôn luôn sống trong cái hiện tại vĩnh hằng. Và bạn đã tìm được trong con tim của mình lời đáp cho câu hỏi, lạy Thầy, con phải làm gì để được sống đời đời? Quý vị và các bạn thân mến, bạn có biết là có hai ngày trong cuộc đời mà chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì cả trong hai ngày đó? Bạn có biết hai ngày đó là ngày gì không? Đó là ngày hôm qua và ngày mai. Vì ngày hôm qua thì đã qua, và ngày mai thì chưa tới. Chúng ta chỉ có một ngày duy nhất, đó là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày chúng ta có thể sống, làm việc và yêu thương. Và chỉ có ngày hôm nay, chúng ta mới có thể thức dậy mỗi sáng và nói lên rằng, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Dĩ nhiên, ngày hôm qua và ngày mai đều có giá trị của nó. Ta hãy chứng nhận giá trị của nó bằng cách làm theo lời khuyên của nhà bác học lừng danh Albert Einstein. Hãy học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Chúa Giêsu cũng đã từng rất nặng lời với một người không biết sống giây phút hiện tại. Trong Tin Mừng, Chúa đã la người nông dân giàu có, người mà đã xây hết kho lẫm này đến kho lẫm khác để tích trữ của cải cho riêng mình. Chúa đã sỉ vả ông ta là đồ ngu, vì nếu đêm nay ngươi chết thì của cải ngươi để lại cho ai? Chúa khuyên chúng ta hãy sống như cỏ nội hoa đồng, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù được nâng niu hay vứt bỏ, dù được chiêm ngưỡng hay khinh thường, thì những cánh hoa kia vẫn ung dung bung cánh và tỏa hương. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng, cuộc đời của chúng con không phải là đích đến, nhưng là một hành trình. Vậy, không phải chờ đến một đích nào đó chúng con mới có thể hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con biết sống và tận hưởng từng giây, từng phút, không phải chờ đến lúc sau khi chết, chúng con mới được vào thiên đàng để hưởng sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con biết sống thiên đàng ngay tại thế, biết cảm mến Chúa đã đang trong toàn thể vũ trụ. Ngài đang hiện diện ngay ở đây và ngay lúc này. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng có thể ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên, ngày cuối cùng và ngày duy nhất của cuộc đời con, để con biết yêu và biết sống. Amen.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.